Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si, mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không. Nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngay Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vô lời em Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay lời Chúa trong ngày thứ hai tuần thứ 21 thường niên. Bài đọc 1 khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thánh Phaolô nói: Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em. Đó là điều phải lẽ. Tại sao? Tại sao mà chúng tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em? Chúng ta thấy, nghĩ đến người khác, nghĩ đến chồng của mình, nghĩ đến vợ của mình mà tạ ơn Thiên Chúa về vợ mình. Mấy ông có không?
Có
không? Có không?
Có
hả? Rồi nghĩ đến chồng của mình mà tạ ơn Thiên Chúa có không? Của nghĩ đến con cái của mình mà tạ ơn Thiên Chúa có không? Nghĩ đến kẻ thù của mình mà tạ ơn Thiên Chúa có không? Khó lắm, khó lắm thưa anh chị em. Vậy mà Thánh Phaolô nói rằng là: Thưa anh em, tôi phải luôn luôn, chứ không phải lâu lâu một lần, mà luôn luôn làm cái gì? Luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em. Vì anh em, nhờ anh em, qua anh em mà tôi tạ ơn Thiên Chúa. Anh chị em thấy mình sống làm sao để cho người khác thấy mình mà tạ ơn Thiên Chúa? Mình sống làm sao để người ta nhìn thấy mình mà người ta hallelujah, tạ ơn Chúa? Chứ mình sống làm sao mà để người ta nhìn thấy mình: mày vẫn còn sống à con? Hả? Có những người gặp tôi hỏi: sao cháu nó sao rồi? Giêsu mà Chúa tôi, cháu nó lại khỏe rồi cha. Sao kỳ vậy? Sao mà nó khỏe rồi lại Giêsu mà cháu nó lại khỏe là sao? Biết không? Biết không? Biết không ạ? Nó khỏe nó quậy, nó ốm nó nằm đó, nó yếu nó nằm đó, nó nằm im, nó không có quậy. Mà cứ khỏe vào là uống rượu là quậy là phá. Có rất nhiều người mà cuộc sống của mình, sự hiện diện của mình là một cái gánh nặng, là một tai họa, là một sự khốn khổ cho người khác. Có không? cũng nhiều lắm. Và nhiều khi thấy họ được Chúa gọi về, người ta hallelujah, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa nó gánh nặng cho cả gia đình, cả xã hội, cả giáo hội, cả cộng đoàn. Chúa cất nó về sớm nào hay hình đó. Chứ mình sống sao mà để cho người ta cứ gặp mình bảo Chúa chưa cất mày về à. Hôm nào mà anh chị em mà đến dấu điểm tin mừng mà gặp gõ, thấy gõ cửa, cái ra mở cửa, gặp tôi ra mở cửa, cha vẫn còn sống à cha, thì coi như tiêu rồi. Là coi như tiêu rồi, là người ta chỉ mong mình
chết.
Mong mình
chết.
Chết. Tại sao người ta mong mình chết? Tại vì mình khó ưa, khó bảo, khó tính, khó nết, cái gì cũng khó hết. Cho nên thưa anh chị em, cái cách sống của mình làm sao đó để cho người ta thấy rằng là wow, trời ơi, thấy bà là tôi muốn tạ ơn Thiên Chúa. Thấy sơ là tôi muốn hallelujah, tạ ơn Chúa. Thấy ông là tôi muốn hallelujah, tạ ơn Chúa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là tại sao? Vì Phaolô nói rằng là vì lòng tin của anh em đang triển nở mạnh, và nơi tất cả anh em lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng. Lòng tin thì triển nở mạnh, lòng yêu thương với người khác thì gia tăng. Đó là lý do mà lúc nào tôi cũng tạ ơn Thiên Chúa về anh em. Thấy chưa? Cái lý do là tạ ơn Thiên Chúa về anh em là vì thấy lòng tin của họ càng ngày càng phát triển mạnh lên, thấy lòng mến của họ càng ngày càng lan rộng. Anh chị em đến đây, chính nơi đây mà chúng ta làm cho lòng tin của mình càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đâm rễ sâu vào trong lòng thương xót của Chúa. Và khi lòng tin của mình, lòng tín thác của mình vào Thiên Chúa càng đâm rễ sâu bao nhiêu, thì lòng mến, lòng thương xót của mình với anh em càng lan tỏa rộng ra bấy nhiêu. Và người ta sẽ nhìn vào cộng đoàn, người ta sẽ nhìn vào anh chị em mình ở đây, wow, phải công nhận rằng những người này có lòng tin. Nếu không có lòng tin, dễ dầu gì mà họ chấp nhận ngồi bó củi ở đây, vào đây từ 3 giờ đến bây giờ là mấy tiếng rồi. Thấy không? 3 giờ đến giờ là mấy tiếng rồi? 3 tiếng. 3 tiếng mà chật chội, mà nóng bức, mà không có một cái tí gì thoải mái. Vậy mà anh chị em vẫn cứ vui vẻ. Vui không? Vui không? Cười một cái to thế coi. Ta đến thì người ta thấy mình, ủa sao nó tụi này nó bị sao vậy chứ? Nóng vậy mà nó vẫn cười, chật vậy mà nó vẫn cười, ngồi bó củi như vậy mà nó vẫn cười. À, vì lòng tin của tôi bén rễ sâu vào trong lòng thương xót của Chúa, và lòng mến của chúng tôi lan tỏa sang anh chị em của chúng tôi, làm cho người khác thấy được lòng thương xót của Chúa qua việc chúng ta biết xót thương nhau. Anh chị em thấy ngồi như vậy, trật tự như vậy, nghiêm trang như vậy, nhưng mà vẫn vui, chứ không phải lúc nào cũng vô lượt gặp Chúa cùng anh chị em. Anh chị em đáp vào cùng cho à, nặng nề quá. Tham dự thánh lễ mà giống như là những robot, thấy không? Những như robot, đứng thì đứng cốc ngay, đứng cốc ngay, ngồi đứng như là cái máy chày. Rồi anh chị em hãy chụp bình an cho nhau, quật như là cái chày máy. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy thì mình chưa thể hiện được cái lòng tin của mình, mà chưa thể hiện được lòng mến của mình. Vì thế thì mà anh chị em đến đây, người ta tạ ơn Thiên Chúa vì thấy lòng tin của anh chị em và thấy lòng mến của anh chị em. Bởi thế chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian nan. Tại sao tôi hãnh diện vì anh em? Vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian nan. Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Cái Thiên Chúa xét xử công minh mà mình gặp khó khăn, gặp thử thách gian nan là sao? Những lúc mà gặp thử thách, những lúc mà gặp gian nan, lúc ấy mới biết rằng mình có thực sự là tín thác hay không. Và ở đây Thánh Phaolô nói rằng là tôi hãnh diện với anh em lắm, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin khi gặp bắt bớ hay gặp cảnh gian nan. Lúc mà người ta bắt bớ mình, lúc mà người ta cấm cách mình, lúc mà người ta làm khó dễ mình, lúc mà người ta tìm mọi cách người ta cản trở mình, và có thể người ta sẽ bắt bớ mình vì lý do này, vì lý do khác, mà mình vẫn kiên nhẫn và vững lòng tin. Vì anh em có lòng tin và kiên nhẫn mỗi khi gặp cảnh gian nan, đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa. Khi gặp thử thách gian nan, mình vẫn tin tưởng phó thác và mình vẫn kiên nhẫn, thì mình sẽ được xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Phúc cho các con khi bị bắt bớ vì nước Thiên Chúa, vì Thầy, vì nước trời. Lúc đó chúng ta là người có phúc. Có thấy có phúc không? Anh chị em đang ngồi đây là có phúc lắm. Vì nước Thiên Chúa mà tôi chịu chật trội, nóng bức, chật hẹp như thế này. Vì lòng thương xót của Chúa mà tôi đến đây từ sáng sớm cho tới bây giờ. Và tôi thấy rằng mình là người có phúc. Có phúc vì tôi chịu đau khổ, chịu thử thách, chịu gian nan vì nước Thiên Chúa. Chứ còn tôi bị gian nan, bị thử thách vì là tôi đi ăn cắp, người ta đánh cho tôi một trận, có phải vì nước Thiên Chúa không? Có không? Tôi lười biếng không chịu đi làm gì cả, tôi ngồi tôi đói rã họng ra, có phải là tôi bị đói khổ vì nước Thiên Chúa không? Rồi tôi làm biếng, chả đi lễ, chả đọc kinh gì cả, ở nhà cứ nhậu, rồi ở nhà cứ phá làng phá xóm, rồi bị người ta ghét bỏ, có phải là tôi là người có phúc vì nước Thiên Chúa không? Người ta ghét bỏ tôi mà, có phải vì nước Thiên Chúa không? Không. Khi nào mà vì nước Thiên Chúa kìa, vì Chúa kìa, vì tôi yêu mến lòng thương xót Chúa, vì tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vì tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, vì tôi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mà tôi bị người ta ghét bỏ, mà tôi bị người ta ganh ghét, mà tôi bị người ta nói hành nói xấu, mà tôi bị người ta bỏ vạ cáo gian. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng: con đừng bận tâm gì lời khen tiếng chê của thế gian, đừng bận tâm. Con có phúc vì con gặp những thử thách gian nan, gặp đau khổ khi con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, con có phúc. Và bây giờ thánh Faustina chịu không nổi, muốn gục đầu ở bên thập giá Chúa, vào trong nhà tạm, nằm gục xuống trước Chúa Giêsu thánh thể và nói rằng: duy một mình Chúa hiểu biết thống khổ gian nan thử thách là gì. Có Chúa hiểu rõ lòng của con. Và Chúa nói Faustina rằng: con phải lựa chọn, một là con tìm an ủi nơi người thế gian, nương tựa nơi người thế gian, hai là con tìm nương tựa, tìm an ủi nơi ta. Mà giữa cái nương tựa an ủi nơi người thế gian và an ủi nương tựa nơi Thiên Chúa không thể hòa hợp với nhau được. Vì Chúa nói không thể làm tôi hai chủ, nếu yêu chủ này sẽ ghét chủ kia. Không được làm tôi, tỏ lên, không được làm tôi, nếu yêu sẽ ghét. Đó, bây giờ chủ này là anh chị em vỗ vai người bên phải, chủ kia vỗ vai người bên trái nhé. Yeah. Không được làm tôi hai chủ là giơ hai tay lên, được chưa? Rồi nếu yêu thì anh chị em nói chủ này là vỗ vai người bên phải, sẽ ghét chủ kia là người bên trái. Không được làm tôi, nếu yêu chủ này vỗ vai người bên phải, nếu yêu to lên, nói phải làm, phải đi đôi với nhau. Làm mà không có nói mà không có làm, không được. Lời nói, việc làm phải đi đôi với nhau. Nói thế nào, làm như vậy. Không được làm tôi, nếu yêu sẽ ghét. Sẽ ghét chủ này là sao? Yêu chủ này, ghét chủ này là sao? Phải biết lựa chọn. Yêu chủ này thì ghét chủ kia. Không được làm tôi, vì nếu yêu cái bà này bà vỗ vai bà kia nói yêu bà này chủ này không được làm tôi, nếu yêu sẽ ghét, vậy chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Một chủ, nhớ là chủ đó là tiền bạc hay sao? Nhớ chủ đó là quyền lực thì sao? Nhớ chủ đó là danh vọng thì sao? Không, chắp tay vào, chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Chỉ được yêu
một mình Thiên Chúa.
Nhớ, và khi mình yêu một mình Thiên Chúa như vậy, mình không bị Chúa nói như Chúa nói với người kinh sư và pha-ri-siêu hôm nay. Chúa rất là hiền lành, Chúa rất là khiêm nhường, Chúa cũng vô cùng nhẫn nại với người tội lỗi. Ấy vậy mà với người giả hình, với người đạo đức giả, Chúa không thể chấp nhận được cái loại người ấy. Cho nên Chúa nói với những người kinh sư và đạo đức giả, anh chị em nghe, khốn cho các người, hỡi kinh sư và pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, chính các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi cũng không để cho họ vào. Khốn cho các ngươi đạo đức giả, khóa cửa nước trời không vào mà cũng không cho ai vào là sao? Các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, chính các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi cũng không để cho họ vào. Mình không đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình không tin vào lòng thương xót Chúa, rồi mình cũng không cho người khác đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa là sao? Hả? Mình không tín thác vào lòng thương xót của Chúa, rồi những người khác tín thác vào lòng thương xót Chúa, mình không tín thác, rồi mình cũng không cho người khác tín thác. Và ai tín thác vào Chúa, họ được ơn của Chúa, thì mình bảo là mê tín, là trò trẻ con, là tạo hoẹt là sao? Khốn cho các ngươi đạo đức giả, đã không vào nước trời, đã không rao giảng lời Chúa, mà những người rao giảng lời Chúa, muốn người nghe lời Chúa, mình cũng cấm cản họ là sao? Không muốn vào nước trời thì đi ra chỗ khác cho người ta vào, mà đứng chắn cửa không cho người khác vào, không đến cầu nguyện mà cũng không cho người ta đến cầu nguyện là sao? Hả? Không đến thờ lạy lòng thương xót Chúa nơi thánh thể, mà ai đến thờ lạy lòng thương xót Chúa nơi thánh thể, mình cũng đứng ở ngoài, mình chọc chẹt, rồi mình rình mò, rồi mình nói hành nói xấu, mình đàm tiếu, mình thế này thế khác là sao? Mình không muốn vào thì đi ra chỗ khác. Tại sao đứng đây để mà rình mò? Tại sao đứng đây mà chọc chẹt? Tại sao đứng đây để mà được thọc gậy bánh xe? Tại sao đứng đây để mà vu vạ cáo gian, rồi phao tin lung tung, làm cho người ta hoang mang bối rối? Khốn cho các người, hỡi những kẻ đạo đức giả. Tôi nghe Chúa nói với chính tôi, tôi nghe Chúa nói với chính bản thân mình. Có nhiều lúc mình không vào nước trời mà cũng không muốn cho ai vào, không cho ai vào là sao? Chả lẽ tôi muốn xuống hỏa ngục thì tôi cũng bắt người khác xuống hỏa ngục với tôi à? Người ta vào nước trời, người ta sốt sáng, người ta đạo đức, người ta đi cầu nguyện, người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà lại cấm không cho người ta loan truyền là sao? Không không cho người ta phát CD là sao? Không không cho người ta phát cái máy để nghe giảng lòng thương xót Chúa là sao? Bởi lý do gì? Để bán. Ơ kìa, anh bán thì bán, còn tôi cho thì cho chứ. Anh bán thì bắt tôi cũng phải bán theo anh à? Anh thương mại thì kệ anh thương mại, còn tôi không thương mại thì sao? Anh kinh doanh thì anh cứ kinh doanh, còn tôi với Chúa là tôi mở hết lòng ra, tại sao anh cấm tôi là sao? Anh chỉ thấy nó vô lý không? Đạo đức giả. Chúa bảo đạo đức giả, mình tôn vinh lòng thương xót Chúa mà lại cấm người khác loan truyền lòng thương xót Chúa, cấm người khác phổ biến lòng thương xót Chúa, mà miệng mình thì bảo là tôn vinh lòng thương xót Chúa là thế nào? Thế thì chúng ta thấy nhiều khi mình chỉ muốn độc quyền, nước trời này là của tôi muốn vào thì tôi vào, ai muốn vào nước trời cũng phải xin phép tôi. Chả lẽ như thế à? Hả? Có phải xin phép rồi mới được đọc kinh không? Có phải xin phép rồi mới được cầu nguyện không? Có phải xin phép rồi mới được tin vào lòng thương xót Chúa không? Có phải xin phép rồi mới được nghe lời Chúa không? Có không? Có phải xin phép rồi mới được thực hành lời Chúa không? Giờ thưa cha, con xin phép cha cho con về con thực hành lời Chúa. Có không? Thôi tôi còn mong ước, còn cầu khẩn xin Chúa cho anh chị em và tôi, chúng ta cùng nhau mà đi thực hành lời Chúa chứ, cùng nghe lời Chúa chứ, cùng nhau mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hân hoan cùng nhau mà đi chứ. Có lẽ nào mà lại bảo chỉ có tôi mới là người độc quyền này nha. Nào mà làm là chết hay là hàng độc à nha. Có hàng độc nào không? Chỉ có người độc thôi. Người độc ác, người độc đoán, người độc quyền thì có. Hàng nào mà hàng độc. Khốn cho người hỡi kinh sư và người pha-ri-siêu đạo đức giả. Các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Rảo khắp nơi để tìm được một người theo đạo. Rồi khi người ta theo đạo rồi, thì chính cái cách sống của mình lại làm cho người ta vấp phạm, người ta xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Anh chị em thấy không? Cho nên mỗi người chúng ta có trách nhiệm trước mặt Chúa, làm sao cho những người khác theo đạo. Và những người ta theo đạo rồi thì mình phải sống thế nào để cho người ta tin vào đạo qua cách sống đạo của mình, qua những người có đạo. Đừng để người ta bảo rằng thôi con tin đạo chứ con không tin người có đạo. Chết. Anh chị em thấy không? Có rất nhiều anh chị em tân tòng, có rất nhiều anh chị em tôn giáo bạn đến đây. Và nếu người ta nhìn vào cách sống của mình, như là Thánh Phaolô nói, thấy rằng wow, đây là một cộng đoàn những người có lòng tin thật đó nha. Họ chấp nhận hy sinh, chấp nhận gian khổ, chấp nhận đường xa, chấp nhận thử thách, chấp nhận bị hiểu lầm. Wow, đây là cộng đoàn những người lòng mến hộ, mạnh thiệt đó. Họ biết chia sẻ cho người nghèo. Họ biết mỗi tháng đi những chuyến công tác bác ái ra vùng sâu vùng xa. Mới vừa rồi đi khám bệnh cho 500 người, rồi phát quà cho 500 người. Để lại cộng đoàn họ lại sắp sửa ra đi để mà đem bánh trung thu đến cho mấy chục ngàn những em ở chạy cùi, ở những vùng sâu vùng xa, những người mồ côi, những người cơ nhỡ, những người trong nhà hưu. Wow, mà họ có giàu có gì đâu. Coi này, cái bà này nghèo quá, cái ông này bệnh tật này, cái cô kia thì không thấy đường này. Ấy vậy mà tại sao họ vẫn thực hành lòng thương xót Chúa được? Những người không có đạo, họ nhìn vào cuộc sống có đạo của chúng ta, họ dại gì, ngu gì mà không mau mau mà vào đạo. Còn nếu mà mình vào đạo rồi họ nhìn thấy, trời ơi cha cụ cái gì mà tham tiền quá sức lẽ mình, trời ơi giáo dân gì mà chửi bới nhau quá chừng, trời ơi tu tác cái gì mà toàn là kinh doanh không, là toàn cái gì cũng tiền không, và đạo cái gì toàn tiền, yeah, không có vào nữa. Có không? Thấy chưa? Thế chị em thấy Chúa Giêsu bảo là ngươi vất vả đi vì một người có đạo vào, rồi ngươi cách sống của ngươi lại làm cho người ta xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi là sao? Hỡi những kẻ giả hình, rồi khốn cho các ngươi, hỡi những người dẫn đường mù quáng. Chị em thấy không? Chúa dùng từ rất mạnh, như dẫn đường mà là mù quáng thì làm sao mà dẫn đường được? Thưa anh chị em, tôi đã mù như thế này mà tôi dẫn người ta đi thì tôi biết đâu mà tôi dẫn, phải không? Chị có thấy đường không? Không thấy đường. Rồi chị lên đây cho tôi coi, chị đi bằng cách nào? Hả? Chị đi bằng cách nào?
Dạ con đi bằng gậy.
Rồi, con lên đây được không?
Dạ thưa con đi được.
Rồi cha không dắt con đi thử coi.
Dạ con đi theo cha.
Rồi đi.
Dạ.
Đi. Rồi cha ở đâu? Cha ở đâu?
Dạ cha đang ở đây.
Cha ở đâu thì con đó. Rồi con lên đây. Bước lên bước nữa, một bước nữa. Tới chưa?
Dạ thưa, con chỉ biết là cha đứng đâu con đứng đó thôi.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh xem. Nếu tôi là người dẫn đường mù quáng, tôi có dẫn nó lên đây được không? Không. Có thể tôi dẫn nó đi thẳng xuống dưới, có thể tôi dẫn nó đi sang bên kia, có thể tôi dẫn nó sang bên này. Nhưng nếu mắt tôi sáng, tôi là người dẫn đường sáng, thì tôi mới có thể dắt em ấy lên đúng nơi em ấy muốn được. Chúa bảo hỡi những người dẫn đường mù quáng, những người lãnh đạo mù quáng, những người hướng dẫn mù quáng, những người mà được Chúa trao nhiệm vụ là chăm sóc, là chủ chăn, chăm sóc con chiên của mình mà mù quáng thì dẫn cả đàn chiên đi xuống vực sâu hay sao? Lo lắm, xin cho em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Để lời Chúa ngày hôm nay là lời Chúa đang nói với chính bản thân tôi. Hỡi Trần Đình Long kẻ dẫn đường mù quáng, hỡi Trần Đình Long một linh mục giả hình, giả dối, giả tạo, giả khốn vô cùng, khốn vô cùng đấy thưa anh chị em. Không có phải là cứ là linh mục, cứ là người dẫn đường, là người lãnh đạo, là oai, là chỉ tay năm ngón đâu. Khốn cho người nếu người dẫn đường mù quáng. Nào con chia sẻ cho người biết con tên gì, con ở đâu và con bị bệnh như vậy như thế nào, sao con lại có thể đến đây được?
Dạ thưa cha, con là Maria Phùng Ngọc Linh, con ở trên Đà Lạt, giáo xứ Tà Tác. Cách đây cũng lâu lâu rồi con được làm chứng, thì hôm nay con cũng nghe cha nói là những người mù lòa cũng có thể làm được việc bác ái. Thế thì con cũng không có nhiều mà con...
Khoan, đóng cái vỏ con lại coi. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con bị bệnh từ bao giờ và con biết đi lòng thương cho Chúa làm sao, và cuộc sống của con mù lòa như vậy con có thấy đau khổ buồn chán hay không, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa, con lúc trước con mới theo đạo thì con cũng buồn chán lắm, còn như cha nói là tin đạo chứ không tin người có đạo. Nhưng mà sau khi con tin vào Chúa, con cũng vượt qua biết bao nhiêu thử thách, thì Chúa dẫn con được làm con cái Chúa. Con rất là vui. Khi con theo Chúa rồi thì con được rất nhiều ơn. Dạ thưa cha, mặc dù là thể xác con, mắt con không thấy đường chứ, nhưng mà con có thể làm được mọi việc là nhờ ơn Chúa. Thưa cha, con vẫn thường xuyên đi xin máy của chị Hoàng Maria Võ Thị Hoàng Linh đó, để về Đà Lạt con cũng cho các cô bác. Dạ. Mà con thì nhờ ơn Chúa chứ không phải là con cũng chẳng làm được cái gì nữa cha.
Yeah. Con kể cho mọi người cái hành trình con theo đạo như thế nào, con bị mù từ bao giờ và con theo đạo như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Cha thưa các cộng đoàn, con bị mù năm 2 tuổi. Năm 33 tuổi thì con quen một người bạn cùng cảnh ngộ, thì con theo vậy thôi. Con chỉ biết là theo đạo vậy thôi, chứ con theo thì cũng như là theo chồng vậy. Sau đó thì con cảm nhận được không phải là như vậy, và theo đạo mình được rất nhiều ơn, còn nhiều ơn hơn nữa. Thế là từ đấy con tin thác vào Chúa, con tin tưởng Chúa.
Con kể cho mọi người nghe một vài ân huệ con được lãnh nhận.
Dạ, một ơn huệ của con được lãnh nhận là khi hai chúng con quen nhau á, thì hai bên gia đình ngăn cấm dữ lắm. Dạ, rồi cũng không cho đến với nhau. Rồi cũng con hồi đó thì chưa biết đến lòng thương xót Chúa, mà con chỉ biết cầu nguyện lần chuối mân côi thôi. Thế là Chúa soi sáng cho con, rồi các sơ giúp đỡ con, cho con được học giáo lý, rồi cũng theo đạo. Cái từ đó thì thực sự nói với cha là không có ai được làm đám cưới trong nhà dòng, mà con thì được làm đám cưới trong nhà dòng Phan Sinh đó cha. Dạ, đó là một cái ơn rất lớn đối với con. Cái thứ hai nữa là con từ chỗ không có nhà, mà con đi bán vé số, thì chồng con thì dạy học chứ nội cho người cũng bị cùng cảnh á. Thế là hai người dành dụng thì nhờ ơn Chúa thì cũng bán chúng cho người ta, cái người ta cho một ít, con cũng mua được miếng đất nho nhỏ, rồi hội xin cho con được căn nhà tình thương. Đó là một ơn thứ hai. Còn một ơn thứ ba nữa là con cũng rất là nhiều bệnh tật, nhưng mà mỗi khi con kêu cầu lòng thương xót thì con lại cảm thấy con không có đau bệnh nữa. Con rất là đau đầu, nhưng mà con đọc kinh xong là con hết đau đầu. Dạ, là ba ơn, là còn nhiều ơn khác con kêu.
Rồi cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa, con nói về cái máy, con sợ coi có phải đúng là cái máy đi và con vẫn đang đi phát cho mọi người không?
Dạ thưa phải ạ, cái máy này là chị Linh, con xin chị Linh xong về con cho người cùng cạnh con cũng có, mà những người thấy đường cũng có, những người bác già cũng có, những người không có đạo cũng có luôn. Dạ.
Hôm nay con muốn lấy bao nhiêu cái máy để con đưa về?
Dạ thưa cha, đó là tùy Chúa và tùy...
Con muốn lấy bao nhiêu?
Dạ con không biết nói, đúng là Chúa nói rồi, lòng con người tham vô đáy lắm cha. Dạ, tuy tay tôi nhỏ bé nhưng bao nhiêu
con muốn bao nhiêu.
Dạ thưa con thì chỉ muốn được một chục cái thôi. Dạ rồi xong
rồi, đưa đúng một chục cái cho cô ấy luôn, một cái bịch một chục cái cho cô ấy. Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có những người sáng cho một chục cái trong cái bao ấy, và cái bao ấy cô ấy. Chúng ta thấy có những người sáng mắt, nhưng mà mắt tâm hồn họ đã bị mù, người dẫn đường mù quáng. Chính mình là người mù, làm sao mình dẫn đường mình được? Cho nên phải cần có những người khác soi sáng, hướng dẫn cho mình. Và nhất là cần có lòng thương xót của Chúa, ánh sáng lên lòng thương xót của Chúa, soi sáng vào tâm hồn của mình, để mình mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, rồi mình mới mạnh dạn ra đi loan báo và rao giảng cho người khác về lòng thương xót của Chúa được. Những người sáng mắt ơi, những người sáng mắt ơi, ai sáng mắt giơ tay. Tôi không dám giơ tay, vì mắt tôi có nhìn thấy nhưng mà nó không sáng, nó bị mờ. Nó bị mờ bởi danh vọng, bởi quyền lực, bởi tiền bạc. Nó bị mờ bởi cao ngạo, nó bị mờ bởi những đam mê. Nó làm cho mình không còn thấy được lòng thương xót của Chúa trong chính bản thân mình, cũng không thấy được người anh em của mình là hình ảnh của Chúa để mình thương xót nữa. Cho nên lòng tin phải bén rễ sâu nơi lòng thương xót của Chúa, thì đức ái, lòng thực hành lòng thương xót mới triển nở được. Cảm ơn con rất nhiều. Sự hiện diện của con, lời chứng của con là một lời Chúa nhắc nhở mỗi người, những người sáng con mắt thể xác mà con mắt tâm hồn đang tối tăm, hãy mở con mắt tâm hồn ra, nhận ra lòng thương xót của Chúa và ra đi loan truyền lòng thương xót ấy cho mọi người. Đây 10 cái máy đúng như lòng con mong ước.
Cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Con xin hát một bài thật nho nhỏ được không cha? Để mời ăn, mời chị, mời em cùng đến đây, ta cùng nắm tay. Đến nơi đây không còn giận hờn, đến nơi đây không có tôi buồn. Ở nơi đây chỉ có tâm lòng, ở nơi đây chỉ có tình người. Hãy cầu nguyện thương xót đi, ta sẽ thấy tình yêu đồng loài. Hãy cầu nguyện thương xót đi, ta sẽ thấy tình yêu ngọt ngào. Hãy nguyện cầu lòng xót thương, hãy nguyện cầu lòng xót thương, hãy nguyện cầu lòng xót thương, hãy cầu nguyện lòng xót thương. Xin hết rồi.
Chị em có muốn nghe lại lần nữa không? Còn hát lại một lần nữa, tại vì chính cha con cảm thấy rất là xúc động, cảm thấy một cái luồng khí nào đó nó làm cho mình nổi hết cả da gà, rợn rùng. Vì đây là một cái lời mời gọi quá tuyệt vời. Hãy đến thực hành lòng xót thương, hãy đến cảm nhận lòng xót thương, hãy đến cầu nguyện lòng xót thương, để lòng tin càng vững mạnh thì lòng mến càng rộng la. Và như thế chúng ta mới không bị Chúa cổ trách là khốn cho các ngươi, hỡi đồ đạo đức giả.
Dạ, con cũng cầu nguyện xin Chúa ban nhiều ơn cho cha. Con chỉ ao ước một ngày nào đó cha được đến Đà Lạt Lâm Đồng của chúng con để giao giảng cho nhiều người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, cũng như con trước kia rất khô khan nguyện lặng thưa cha.
Tháng 10, chắc tháng 10, giữa tháng 10 cha sẽ lên Lâm Đồng, Đà Lạt. Cha sẽ ghé lên Đức Trọng thăm trại tâm thần, những cái người tâm thần Đức Trọng. Sẽ ghé vào nghĩa trang Tín Thác, nơi đấy 10 năm trước cho mua miếng đất để chôn những em bé mà bị giết từ trong bụng mẹ. Bây giờ người ta bảo là cha ấy đất nó hết chỗ rồi, một ngày cả ngàn em bị giết như vậy, bây giờ hết chỗ rồi. Rồi sẽ ghé chạy mồ côi để tặng bánh trung thu cho những em bé ở đó. Cha sẽ ghé Đà Lạt, nhưng bây giờ còn hát lại bài đó cho mọi người nghe.
Dạ con cảm rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Dạ con xin được phép được hát lại ạ. Mời ăn, mời chị, mời em cùng đến đây, ta cùng nắm tay. giận hờn, đến nơi đây không có tôi buồn. Ở nơi đây chỉ có tâm lòng, ở nơi đây chỉ có tình người. Hãy nguyện cầu lòng xót thương, ta sẽ thấy tình yêu đồng loài. Hãy nguyện cầu lòng xót thương, ta sẽ thấy tình yêu ngọt ngào. Hãy nhìn vào Thiên Chúa đi, hãy nguyện cầu lòng xót thương, hãy nguyện cầu lòng xót thương, hãy nguyện cầu lòng xót thương.
Thôi mời anh bạn tóc ăn điều kiến, anh ở cuối, mời anh lên đây. Thưa anh chị em, hãy nguyện cầu lòng xót thương và hãy thực hành lòng xót thương. Nếu chúng ta cuộc đời chúng ta làm cái chuyện đó thì rõ ràng là lòng tin của ta bén rễ sâu như Phao-lô nói, và lòng mến của ta lan rộng, và như vậy thì giữa đau thương thử thách ta vẫn vững lòng tin và kiên nhẫn giữa những thử thách đau thương ấy. Đây con có thấy được không?
Dạ không.
Hả?
Dạ không. Cũng giống cái cô bạn vừa rồi ạ.
Hả?
À, con cũng giống cô bạn vừa rồi ạ. Hơn một chút xíu thôi ạ.
Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa vì chiều hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta hai người sáng con mắt tâm hồn, mặc dù đôi mắt thể xác không nhìn thấy. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì và ở đâu.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con tên Tadeo Hồ Văn Sơn. Con cũng từ Đà Lạt đến đây ạ. Con từ Đà Lạt đến ạ. Trong buổi sáng hôm nay cùng với cái cô Linh bên này ạ. Tụi con là gồm có ba người ở Đà Lạt đã tháp tùng cùng với cái đoàn của giáo xứ Cado. Chúng con đi từ Đà Lạt đến Cado và từ Cado đến đây trong buổi trưa hôm nay ạ. Con cũng xin phép và chia sẻ cùng với cha, với cộng đoàn về cái buổi lễ ngày hôm nay ạ. Nói chung là cũng chắc cũng có lẽ hơi dài dòng mà xin
vắn tắt cho mọi người vì thời giờ không cho phép con chia sẻ cái ơn phúc con nhận được nơi lòng thương xót Chúa và cảm nhận nó được rồi.
Cái đầu tiên là con phải nói là rất lâu rồi con mới có dịp được đến đây, con nghe rất nhiều lần. Thế rồi vợ con là cái người đã đạo theo và nàng đã có mặt trong buổi hôm nay.
Mời nàng lên.
Và như vậy xin mời em lên ạ. Thế rồi đã kêu gọi con đi nhiều lần, nhưng mà con vì vấn đề cuộc sống kinh tế mắc mũi làm nhèm mà mình là trụ cột gia đình không thể đi được. Thế rồi ngày hôm qua đi thì hai nàng này hẹn nhau tùm lum, rồi đến khi ra tới bến xe đến xe thì hai bên hẹn nhau, con phát quậu, con nổi nóng, con không muốn đi nữa. Thế rồi nói qua nói lại vấn đề phải nói là phải cảm tạ đầu tiên là vợ mình đã nói chung có cái tình thương này thế kia, con nghĩ lại và con quyết định đi đến đây. Cái thứ hai nữa là cảm tạ những anh chị em đã trong cái giáo xứ Cá Đồ tạo cái điều kiện cho tụi con đến với đây, và cái cô Linh này phải nói là rất đặc biệt đã mời tụi con và vợ con chúng đến hôm nay.
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Dạ con tên là Maria Đỗ Thị Bích Tuyền, là vợ của ông này đây.
Con sáng mắt hay là không thấy?
Dạ mắt thể lý con thì sáng cha, nhưng mà mắt tâm thần con thì mới sáng mới gần đây thôi. Dạ lúc trước con cũng tối lắm.
Con kể cho con được sáng mắt tâm hồn như thế nào?
Dạ nói chung là con cũng theo đạo ổng. Rồi thời gian đầu thì theo đạo để theo đạo thôi. Sau này thì nói chung là con nhìn lại cái quãng đời của gia đình con á, thì con run quá. Con thấy tạ ơn, bởi vì gia đình con nghèo khổ lắm, nhưng mà con cái con rất là ngoan. Dạ. Đó rồi sau này con nhiều ơn quá, con không biết nói từ đâu, nhưng mà con xin tạ ơn Chúa là gia đình con á, mặc dù nghèo nhưng mà vợ chồng con rất yêu thương nhau, và con cái con rất ngoan, Có điều con muốn cầu xin một lần nữa là tuổi nhỏ thì bây giờ nó lo học hành nhiều quá, cho nên là cuộc sống đạo của nó chỉ biết giữ đạo thôi, chứ nhiều khi xa nhà nó cũng chưa có cái tình mến Chúa nhiều lắm.
Chúng ta thấy hai cảnh đời nó khác một chút xíu mà rất dễ thương. Cô này thì không có đạo, cô ấy mù, cô ấy lấy anh chồng và nhờ anh chồng có đạo mà cô theo đạo, đúng không Linh?
Dạ thưa đúng cha.
Còn bên cái cô này, cô sáng mắt, lấy anh chồng không sáng mắt, anh chồng có đạo thì cái cô sáng mắt này mới theo đạo, có đúng thế không?
Dạ.
Và lúc mà chúng ta lấy nhau thì anh ấy có sáng mắt hay không?
Dạ lúc đó thì mắt ảnh cũng bị đục thủy tinh thể cha, nhưng mà cũng còn đọc chữ được. Nhưng bây giờ thì một mắt đã hư hẳn rồi, còn một mắt thì chỉ còn 1/10 thôi. Dạ.
Rồi bây giờ con kể lại, con kể một ơn phúc mà lòng thương xót Chúa ban cho con, cho mọi người thêm tin tưởng vào lòng thương xót Chúa hơn.
Chúa ban cho con đôi mắt ra thì không thấy gì, nhưng mà với cái tính cách đó là con bây giờ con chỉ biết phó thác vào Đức Mẹ, phó thác vào lòng thương xót Chúa thôi. Thế rồi cứ mỗi ngày con đi làm, bởi vì con phải nuôi 4 đứa con ăn học, thế rồi con phải làm giá nào thế, con không thể bằng sức mình nữa, thì con nương dựa vào lòng thương xót Chúa và nương dựa vào Đức Mẹ. Mỗi khi con đi làm thì con đạp xe nổ máy là con bắt đầu đọc một chuỗi kinh Mân Côi, chạy xe tới nơi làm và phó thác cho Đức Mẹ. Rồi trưa tới giờ lòng thương xót của Chúa thì con cũng phải có cái thủ tục là đọc kinh một chuỗi lòng thương xót để phó thác mọi sự cho lòng thương xót Chúa và để cứu bộ chúng con trong vấn đề làm ăn kinh tế hàng ngày.
Hallelujah! Quá tuyệt vời thưa anh chị em, những người sáng mắt, những người đầy đủ, những người mà nhà cao cửa rộng, những người quyền cao chức trọng, đã có ai sống được như vậy chưa? Đã có ai đạp xe đi mà một chuỗi Mân Côi, rồi 3 giờ chiều chuỗi lòng thương xót, rồi vợ chồng con cái dù là mắt không thấy, dù người mắt sáng người mắt tối, nhưng mà mắt tâm hồn vẫn rực lên bởi một lòng tín thác. Bây giờ con chỉ biết cậy trông vào Đức Mẹ, bây giờ con chỉ biết tín thác vào lòng thương xót Chúa. Mà cái lo lắng bây giờ không phải là lo lắng cơm áo gạo tiền, mặc dù cuộc sống rất khó khăn, mà cái lo lắng bây giờ là con cái của mình, cái giáo dục và giáo dục đức tin cho con của mình nó như thế nào. Thì anh chị em, đấy Chúa đang mời gọi chúng ta suy nghĩ lại lời Chúa ngày hôm nay. Nếu mình là người mà đưa người khác vào đạo như anh này đây, hoặc là như chồng của cô Linh đây, đưa người khác vào đạo mà cách sống đạo của mình như thế nào đó làm cho những người vào đạo họ cảm thấy bất mãn, họ cảm thấy chán nản, họ cảm thấy chán trường, họ cảm thấy tin đạo chứ không tin người có đạo, thì đúng chúng ta là những người mà Chúa nói khốn cho các người, đồ dẫn đường mù quáng, khốn cho các người. Các người đã đưa người khác vào đạo mà cuộc sống đạo của các người làm cho người ta phải sa hỏa ngục. Khốn cho các người, những người mà không muốn vào nước trời mà người khác muốn vào nước trời các người cũng không cho vào. Anh chị em sẵn sàng biết được lòng thương xót Chúa rồi thì ra đi loan báo lòng thương xót Chúa. Mà những người mù quáng, mù không phải là mù quáng, mù lòa thể xác, nhưng mà không có mù quáng tâm hồn. Còn đôi khi ta sáng con mắt thể xác nhưng mà lại mù quáng trong những dục vọng, trong những đam mê, trong những ham muốn, trong những quyền lực, trong những ganh tị, ganh tương, làm cho con mắt tâm hồn mình mù ra. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, chúc lành cho tất cả những con người ngày hôm nay đang lặng lẽ âm thầm ra đi đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Và gửi tặng chúng con món quà của lòng thương xót Chúa, máy 500 bài giảng. Con có muốn bao nhiêu máy nữa không? Như, giống như cô Linh để loan truyền cho mọi người nữa không?
Kính thưa cha, như vậy thì con cũng cảm ơn rồi. Bởi vì con cũng đã nợ cô Linh này, đã có cô Linh cho một cái. Nhưng mà bởi vì anh bạn đó bên lương, anh có cái nhu cầu để nghe, thì con tặng luôn cái máy đó cho anh đó. Và bây giờ con không có máy nghe, bây giờ con rất cảm ơn cha.
Anh bạn đó bên lương đâu?
Dạ anh đó thì ở trên cái chỗ mà chúng con cùng làm việc đó. Ảnh có cái nhu cầu, ảnh nghe cha giảng rất hay. Ảnh nói cha đó giảng thông minh quá, thông minh. Bởi vì ổng không có học được nhiều lắm, ổng chỉ biết nói cha là giảng thông minh lắm vậy thôi. Là tức là ổng thích lắm. Mỗi bữa ổng đọc mà ổng nghe được một bài như thế. Con cũng có hướng dẫn cho anh đó nghe. Nói chung là người bên đạo, ngoài đạo đó.
Còn có một chị nữa, chị là chị Ái á, chị ở Cado á, chị rất là tốt. À, nấu ăn cho chúng con, rồi chị cũng đi loan truyền lòng thương xót nữa đó cha, đó, là còn đưa máy cho chị đó.
Rồi hôm nay có một anh không có đạo đâu ạ, có anh Tân Tổng đâu, à, anh không có đạo đâu, mấy lấy đây, tôi tặng cho anh cái máy luôn, mời anh lấy đây, những mấy người không có đạo đâu, có nãy có ba người không có đạo đó lên đây, chúng tôi gửi tặng luôn cho anh. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi không phải là người dẫn đường mù quáng, vì chính Chúa dẫn đường cho anh, chính Chúa dẫn đường cho các chị đến đây với chúng tôi, và các anh chị cũng thương cầu nguyện cho chúng tôi để chính Chúa dẫn đường cho các anh chị, đưa anh chị đến với chúng tôi. Mấy anh chị vào đây, đi thẳng vào đây con, đi thẳng vào đây con, thẳng vào đây, đây cho gửi tặng cho chúng con, đi lại đây. Những anh chị em tôn giáo bạn, con đạo gì?
Dạ.
Đạo gì?
Con đạo Phật.
Con đạo Phật, đây cho tặng con một cái máy. Con đạo gì?
Đạo Phật. À? Đạo Phật.
Đây cho tặng con một cái máy đạo Phật. Còn con đạo gì?
Đạo Phật.
À?
Đạo Phật.
Rồi cho tặng con cái máy đạo Phật. Rồi còn một bà nữa phải không? Mấy một cái bà già nữa. Vâng, mấy bà cụ đến đây. Đây. Để tặng cho bà cụ. Đây, bà đạo gì?
Con xin cha, con đạo Công giáo.
Nói bà nào giơ tay đạo Phật. Hả? À, hai vợ chồng, vâng, hai vợ chồng rồi. Còn ai đạo Phật nữa không? Còn chị em nào tôn giáo bạn nữa không? Rồi xin tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả mọi người, xin Chúa chúc lành cho chúng ta và mọi người mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, để lòng tin càng vững mạnh, lòng ái càng rộng lan. Rồi chúng ta trở thành những người đem những người khác đến với lòng thương xót của Chúa. Amen.